Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, thứ Hai, 25 tháng 2, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin quan trọng tuần qua. Rồi bài thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn một vài quan điểm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về vấn đề giáo dục các thế hệ tương lai. Chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Kinh Thánh và cuối cùng Phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Đặng Thế Dũng. Tin Hoa Kỳ. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến Trung tâm Văn hóa Gioan Phaolô Đệ Nhị tại thủ đô Washington để tham dự một buổi cầu nguyện liên tôn quy tụ đại diện của Phật giáo, Ấn giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Đạo Sikh và đại diện các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha cũng sẽ có mặt trong một buổi cầu nguyện đại kết tại một nhà thờ ở New York. Theo các thống kê, hiện nay tại Hoa Kỳ, với 64.400.000 người, tức chiếm khoảng 22% dân số Mỹ, số người theo đạo Công giáo được xem là đông hơn bất cứ tôn giáo hay giáo hội nào. Cộng chung với các tín hữu của các giáo hội Kitô khác, con số tín hữu Kitô tại Hoa Kỳ lên đến 300 triệu người. Mặc dù có những làn ranh phân cách giữa các giáo hội, cũng như sự rạn nứt bên trong mỗi giáo hội, các vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác vẫn xem hoạt động đại kết là một trong những hoạt động quan trọng nhất của các giáo hội. Tin Trung Quốc, các cuộc thảo luận giữa Trung Quốc và Tòa Thánh để tiến tới quan hệ ngoại giao đã gia tăng trong những tháng vừa qua. Hai bên cũng bàn thảo về một chuyến viếng thăm Trung Quốc của Đức Thánh Cha. Tin trên đây đã được phổ biến trên nhật báo Luân Đôn Thời Báo xuất bản tại Anh Quốc. Theo tin của báo này, ông Liu Bainian, người hiện đang đứng đầu Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, do nhà nước điều khiển, đã nhiều lần nói rằng ông muốn đón tiếp Đức Thánh Cha tại Trung Quốc một khi hai bên đã đạt được thỏa thuận. Các quan sát viên nhận định rằng ông Liu chỉ đưa ra tuyên bố trên đây với sự đồng ý của các viên chức cấp cao trong chính phủ Trung Quốc. Các quan sát viên cũng nói rằng quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, cũng như một chuyến viếng thăm Trung Quốc của Đức Thánh Cha, sẽ gia tăng uy tín cho Trung Quốc. Nguồn tin của báo Luân Đôn Thời Báo cũng nói rằng các cuộc thương thảo giữa Trung Quốc và Tòa Thánh hiện đang diễn ra tại một cơ quan chính phủ ở Bắc Kinh. Theo báo này, những nguồn tin thân cận từ bên trong cho biết các cuộc thảo luận đã đạt được nhiều chi tiết. Tin Vatican. Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins khẳng định rằng điều thường được gọi là sự thinh lặng của Đức Pio thứ 12 trước tội ác của Đức Quốc xã không phải là một sự thật lịch sử. Trong cuộc họp báo giới thiệu huấn thị của Bộ Phong Thánh về việc thiết lập hồ sơ phong chân phước và phong thánh ở cấp giáo phận, Đức Hồng Y Bộ trưởng của Bộ này tuyên bố rằng thái độ của Đức Pio thứ 12 không hẳn là thinh lặng mà là khôn ngoan, bởi vì Ngài không muốn làm cho tình trạng của người Do Thái trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Đức Hồng Y Martins khẳng định rằng hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 không bị đình hoãn và nhất là không bị xếp qua một bên. Đức Hồng Y giải thích rằng năm nay là năm kỷ niệm 50 năm vị giáo hoàng này qua đời. Do đó là thời gian thuận tiện để đưa ra một số sáng kiến như tổ chức một hội nghị và một cuộc triển lãm về triều đại của Ngài, nhằm giúp hiểu rõ hơn con người và linh đạo của Ngài. Về chân phước Gioan 23, Đức Hồng Y Martins cho biết, hiện vẫn chưa có hồ sơ phong thánh cho vị giáo hoàng này. Lý do đơn giản là cần phải có một phép lạ sau khi được tôn phong chân phước. Riêng về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất, sau khi kết thúc ở cấp giáo phận, hồ sơ ở cấp giáo triều sẽ được khởi sự. Tin Mexico. Hội đồng Giám mục Mexico kêu gọi những người buôn bán ma túy hãy xem mùa chay như là thời gian thuận tiện để từ bỏ bạo động. Từ bao lâu nay, các cuộc bạo động giữa các tổ chức buôn bán ma túy đã gây thiệt mạng cho rất nhiều người. Trong một lá thư ngỏ gửi cho những người buôn bán ma túy, các đức giám mục Mexico kêu gọi họ hãy từ bỏ bạo động. Các ngài cũng ủng hộ chiến dịch bài trừ tội phạm do chính phủ đề ra. Được biết, Tổng thống Felipe Calderón đã cho bố trí trên 25.000 binh sĩ để chiến đấu chống lại các tổ chức sản xuất và buôn bán ma túy. Lá thư ngỏ được công bố hôm ngày 12 tháng 2 vừa qua, kêu gọi các tổ chức buôn bán ma túy hãy từ bỏ con đường bạo động và quay trở về với Chúa trong mùa chay này. Tin Tây Ban Nha. Các đức giám mục Tây Ban Nha không xen vào chính trị, nhưng các ngài sẽ không từ bỏ quyền được lên tiếng về những vấn đề chính trị. Trên đây là nội dung của một lá thư mục vụ mới đây của đức cha Jose Sanchez. Vị giám mục này nói rằng những lời phê bình về tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha liên quan đến bầu cử quá nặng nề, khiến ngài cảm thấy có trách nhiệm phải lên tiếng giải thích cho giáo dân trong giáo phận của ngài. Ngài ghi nhận rằng kể từ năm 1979, các đức giám mục Tây Ban Nha đã luôn công bố những lá thư mục vụ hướng dẫn người Công giáo mỗi khi có bầu cử. Tuy nhiên, đức cha Sanchez khẳng định rằng các đức giám mục Tây Ban Nha không hề có ý can thiệp vào chính trị đảng phái hay việc soạn thảo luật pháp. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là các đức giám mục chỉ nên lên tiếng trên tòa giảng hay trong phòng thánh mà thôi. Ngài nói, chúng tôi quan tâm đến những vấn đề của thế giới, trong đó chúng tôi đang sống. Chúng tôi thuộc về, và trong đó chúng tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ. Do đó, theo đức cha Jose Sanchez, các đức giám mục không hề áp đặt mà chỉ đề ra những tiêu chuẩn để giúp phân biệt dựa trên bản chất của sự vật và suy luận đúng đắn của lý trí, cũng như những nguyên tắc của tin mừng và giáo huấn xã hội của giáo hội. Một cách cụ thể, đức cha Sanchez nói rằng, các đức giám mục không hề áp đặt hay khuyên phải bỏ phiếu cho một đảng phái chính trị nào đó. Bỏ phiếu là trách nhiệm của mọi cá nhân. Một số những tiêu chuẩn dựa theo tin mừng và giáo huấn xã hội của giáo hội mà các đức giám mục Tây Ban Nha đã đề ra là tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, tôn trọng định chế của hôn nhân và gia đình, tôn trọng tự do giáo dục và quyền của cha mẹ được quyết định trong vấn đề giáo dục. Đức cha Sanchez lấy làm tiếc là phản ứng của chính phủ, của một số cơ quan truyền thông và ngay cả một vài nhóm tôn giáo và xã hội là một phản ứng của lăng mạ, đe dọa, lèo lái, mị dân, gây chia rẽ, cũng như cố tình hạ giảm uy tín của hàng giám mục. Tin Cuba. Một nhà bất đồng chính kiến tại Cuba nói rằng, việc chủ tịch Fidel Castro từ chức mở ra một kỷ nguyên mới cho nước này. Trong một thông cáo báo chí được công bố liền sau khi hay tin chủ tịch Fidel Castro tuyên bố từ chức, ông Oswaldo Sardinas, chủ tịch phong trào giải phóng Kitô, nhận định rằng hành động này của nhà độc tài Cuba sẽ mở ra một kỷ nguyên của hòa giải và tự do cho đất nước. Được biết, hôm thứ Ba tuần trước, trong một lá thư được công bố trên một tờ báo chính của nhà nước là tờ Crama, ông Fidel Castro cho biết ông không có ước muốn hay chấp nhận thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông Oswaldo Sardinas nói rằng, tin về việc từ chức của ông Fidel Castro có một tầm quan trọng vừa về mặt lịch sử vừa đối với cuộc sống của người dân Cuba trong và ngoài nước, bởi vì quyền lực trong năm thập niên liền của một người đã chấm dứt. Ông Sardinas lặp lại rằng, người kế vị ông Castro phải là người dân với quyền tự quyết của họ. Nhà lãnh đạo của phong trào giải phóng Kitô kêu gọi quốc hội Cuba hãy tức khắc làm việc để thay đổi luật pháp, hầu mọi người công dân đều có thể hưởng được tự do phát biểu, tự do hội họp. Ông cũng kêu gọi quốc hội hãy thay đổi luật bầu cử, tổ chức những cuộc bầu cử tự do, trả tự do cho các tù nhân chính trị. Chỉ có như thế, trong bầu khí hòa giải, dân tộc Cuba mới có thể bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống của mình. Ông Sardinas ghi nhận rằng, mọi người công dân, dù có nhìn giai đoạn vừa mới chấm dứt này như thế nào đi nữa, cũng không nên đối đầu nhau, mà hãy cùng nhau nhìn về tương lai. Kinh Roma. Kể từ khi Đức Benedicto thứ 16 được bầu vào chức vụ chủ chăn giáo hội hoàng vũ, đã có 577 vị, gồm hiển thánh và chân phước được tôn phong, tức khoảng 1/3 tổng số các vị đã được tôn phong dưới thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Sáng thứ hai tuần vừa qua, trong cuộc họp báo giới thiệu huấn thị của Bộ Phong Thánh về việc thiết lập hồ sơ phong chân phước và phong thánh ở cấp giáo phận, Đức Hồng Y José Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã bác bỏ dư luận cho rằng con số hồ sơ xin phong chân phước đã giảm sút dưới triều đại của Đức Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y Martins cho biết, trong 2.5 năm qua đã diễn ra tất cả 40 lễ nghi, trong đó 563 tôi tớ Chúa được tôn phong chân phước. Riêng về việc phong thánh, Đức Thánh Cha đã chủ sự 4 lễ nghi, 3 tại Roma và 1 tại Brazil. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, Đức Benedicto thứ 16 cũng rất xem trọng gương thánh thiện trong giáo hội. Đức Hồng Y Martins cũng cho biết, Đức Benedicto thứ 16 đã trở lại với truyền thống có trước năm 1971. Theo đó, Đức Giáo Hoàng thường không chủ sự lễ nghi phong chân phước, nhưng để cho một vị giám mục hay hồng y đặc sứ chủ sự. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, lễ nghi tôn phong chân phước tại giáo phận nói lên tầm quan trọng của các giáo hội địa phương. Về phương diện mục vụ, sự kiện một tôi tớ Chúa được tôn phong chân phước trong chính cộng đồng của mình là một lời mời gọi những người đồng hương noi gương vị tân chân phước để đi theo Chúa Giêsu. Tin Cata. Nhà thờ Đức Mẹ tại Cata sắp được khánh thành. Đây là một ngôi nhà thờ không có tháp chuông, cũng chẳng có thánh giá, mặc dù không thiếu nhiều biểu hiệu bên ngoài của Kitô giáo. Việc xây cất ngôi nhà thờ này cũng gặp nhiều chống đối của các học giả Hồi giáo. Trên nhật báo Al Arab xuất bản tại Qatar, chẳng hạn, người ta đọc được như sau: không nên dựng thánh giá trên nền trời Qatar, cũng không nên cho đổ chuông tại Doha. Một kỹ sư nổi tiếng tại Qatar nhìn nhận quyền thực hành tôn giáo của các tín hữu Kitô, nhưng lại nói rằng họ không được phép xây cất nơi thờ phượng. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Qatar là một luật sư cũng đồng quan điểm như trên. Ông nói rằng Qatar là một nước Hồi giáo chứ không phải là quốc gia thế tục. Do đó, theo ông, cần phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để xem người dân có chấp nhận cho xây một nhà thờ Kitô giáo không. Tuy nhiên, trong hàng ngũ những nhà trí thức Qatar cũng có những người có phản ứng ôn hòa hơn, chẳng hạn như giáo sư Abdul Al-Ansari, nguyên phân khoa trưởng phân khoa luật Hồi giáo Sharia tại Đại học Qatar, lại tuyên bố rằng những nơi thờ phượng của các tôn giáo là một quyền cơ bản được luật Hồi giáo bảo đảm. Được biết, nhà thờ Đức Mẹ tại Qatar sẽ là nơi gặp gỡ của một cộng đồng công giáo gồm khoảng 100.000 người đến từ Tây Phương và các nước Đông Nam Á. Theo dự trù, lễ nghi khánh thành nhà thờ sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 3 tới đây, và đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. Ngoài nhà thờ Đức Mẹ của Giáo hội Công giáo, còn có các nhà thờ của Anh giáo và chính thống Hy Lạp cũng tọa lạc trên cùng một khu đất. Một khi nhà thờ Đức Mẹ tại Qatar chính thức mở cửa, thì Ả Rập Saudi sẽ là nước duy nhất còn lại tại Trung Đông cấm xây cất nhà thờ Kitô giáo trên lãnh thổ của mình. Tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài quan điểm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về vấn đề giáo dục các thế hệ tương lai. Hoàng Mai trình bày.
Trưa ngày 23 tháng 2 năm 2008, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ 50.000 phụ huynh, giáo chức và học sinh Roma tại quảng trường Thánh Phêrô và ngài chính thức trao cho họ lá thư về công tác cấp thiết liên quan tới việc giáo dục. Hiện diện tại buổi gặp gỡ còn có Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Roma, cùng với đông đảo các linh mục và tu sĩ nam nữ dưới bầu trời nắng đẹp. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Ruini và những bài phát biểu của các đại diện phụ huynh, giáo chức, giáo lý viên và học sinh. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người, ghi nhận những thách đố và chướng ngại làm cho công việc giáo dục ngày càng trở nên khó khăn. Ngài nói rằng, chúng ta tập họp nơi đây vì được thúc đẩy bởi một mối quan tâm chung đối với thiện ích của các thế hệ trẻ, cũng như đối với sự tăng trưởng và tương lai của con cái mà Chúa đã ban cho thành phố này. Chúng ta được thúc đẩy vì một sự lo âu, nghĩa là vì nhận thấy nhu cầu cấp thiết lớn lao về giáo dục. Giáo dục không bao giờ là điều dễ dàng, và ngày nay dường như nó càng trở nên khó khăn hơn. Vì thế nhiều cha mẹ và giáo chức bị cám dỗ từ bỏ nghĩa vụ của mình, và họ không còn hiểu được đâu là sứ mạng được ủy thác cho họ. Có quá nhiều điều bấp bênh và nghi ngờ lan tràn trong xã hội và nền văn hóa chúng ta. Có quá nhiều hình ảnh bị bóp méo do các phương tiện truyền thông phổ biến. Vì vậy, thật là khó đề nghị cho các thế hệ trẻ một cái gì có giá trị và chắc chắn, những quy luật cư xử và những mục tiêu đáng dâng hiến cuộc sống mình để đạt tới. Nhưng hôm nay, chúng ta cũng tập họp nơi đây, nhất là vì chúng ta cảm thấy được nâng đỡ bởi một niềm hy vọng lớn lao và một niềm tín thác mạnh mẽ. Nghĩa là chúng ta được nâng đỡ nhờ xác tín chắc chắn rằng tình yêu rõ ràng và chung kết mà Thiên Chúa đã biểu lộ cho gia đình nhân loại trong Đức Giêsu Kitô. Tình yêu đó cũng có giá trị đối với các thanh thiếu niên của chúng ta, cũng như đối với các trẻ em hôm nay đang đối diện với cuộc sống. Vì thế, cả trong thời đại chúng ta ngày nay, giáo dục về sự thiện là điều có thể thực hiện được. Đó là một sự say mê mà chúng ta phải mang trong con tim, và là công trình chung mà mỗi người chúng ta đều được mời gọi góp phần thực hiện. Nói một cách cụ thể, chúng ta ở đây vì chúng ta muốn trả lời cho câu hỏi về giáo dục mà ngày nay các bậc cha mẹ đang cảm thấy trong tâm hồn họ, lo lắng vì tương lai con cái, cũng như các nhà giáo dục đang sống kinh nghiệm khủng hoảng học đường, cũng như các linh mục và giáo lý viên biết qua kinh nghiệm về sự khó khăn dường nào trong việc giáo dục về đức tin và chính sách trẻ em, thiếu niên, người trẻ, không muốn để cho mình bị lẻ loi một mình trước những thách đố của cuộc sống. Đứng trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo chức và phụ huynh tiếp tục hy vọng và tín thác nơi Chúa. Ngài nói, cả trong thời đại chúng ta ngày nay, giáo dục về sự thiện là điều có thể thực hiện được. Đó là một sự say mê mà chúng ta phải mang trong con tim, là công trình chung mà mỗi người chúng ta đều được mời gọi góp phần thực hiện. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các bậc cha mẹ tiếp tục kiên vững trong tình yêu thương lẫn nhau, và đó chính là món quà đầu tiên và lớn nhất mà con cái đang cần đến để tăng trưởng trong sự thanh thản, thủ đắc được niềm tự tín và tin tưởng nơi cuộc sống, cũng như học cách thức có khả năng yêu thương chân thành và quảng đại. Tiếp đến, thiện ích mà anh chị em muốn trao cho con cái phải giúp anh chị em có một lối sống và lòng can đảm của một nhà giáo dục đích thực, với chứng tá cuộc sống phù hợp với điều mình dạy dỗ và sự cương quyết cần thiết để giúp huấn luyện tính khí của các thế hệ trẻ. Với các giáo chức, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng dạy dỗ có nghĩa là đáp ứng ước muốn hiểu biết vốn ở trong tâm hồn trẻ em và người trẻ. Nghĩa vụ của anh chị em không phải chỉ là thông truyền kiến thức, mà bỏ qua câu hỏi lớn liên quan đến sự thật, nhất là sự thật có thể hướng dẫn trong cuộc sống. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trao cho các đại diện giáo chức, phụ huynh và học sinh lá thư của Ngài về nghĩa vụ cấp thiết trong công tác giáo dục, trình bày những chỉ dẫn đơn sơ và cụ thể, cũng như những khía cạnh cơ bản và chung trong hoạt động giáo dục. Ví dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tìm cách tránh cho người trẻ khỏi mọi khó khăn và mọi kinh nghiệm đau thương, đó là điều có nguy cơ làm cho chúng trở nên yếu ớt, giòn mỏng và ít quảng đại. vì khả năng yêu thương tương ứng với khả năng chịu đau khổ và cùng chịu đau khổ. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự cần thiết phải tìm được sự quân bình giữa tự do và kỷ luật. Nếu không có quy luật trong việc cư xử và trong đời sống, thì người ta không huấn luyện tính tình người trẻ và không chuẩn bị chúng trong việc đương đầu với những thử thách trong tương lai. Đức Thánh Cha kêu gọi các cha mẹ đừng bao giờ hỗ trợ con cái trong sai lầm, hoặc tệ hơn nữa, lại chia sẻ những lầm lẫn đó, như thể đó là những biên cương mới trong sự nghiệp tiến bộ con người.
Tiếp sau đây là một niềm tin và khoa học.
Những nhà khoa học có niềm tin. Đây là đề tài của bài Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Ngày nay, nhiều người khẳng định rằng những nhà khoa học chân chính không thể nào chấp nhận niềm tin tôn giáo. Người ta thường nại đến trường hợp của nhà toán học kiêm triết gia nổi tiếng Bertrand Russell và nhất là thái độ của cha đẻ của thuyết tương đối là Albert Einstein. Thật ra, nếu đọc lại tiểu sử của rất nhiều nhà khoa học vĩ đại khác trong lịch sử nhân loại, chúng ta sẽ thấy rằng nơi những con người này, niềm tin tôn giáo và khoa học không hề mâu thuẫn nhau. Họ là những con người công khai tuyên xưng niềm tin vào đấng tạo hóa. Có những vị không chấp nhận thuyết tiến hóa, nhưng cũng không thiếu những vị vừa có niềm tin nơi đấng tạo hóa, vừa đồng thời vẫn đón nhận sự kiện tiến hóa. Các nhà khoa học này nhận thấy rằng niềm tin của mình nơi đấng tạo hóa hoàn toàn phù hợp với công cuộc nghiên cứu khoa học của mình. Trong một số trường hợp, chính niềm tin tôn giáo đã nâng đỡ các nhà khoa học này khi họ phải trải qua những khó khăn và thử thách trong công cuộc nghiên cứu cũng như trong đời sống riêng tư của họ. Samuel Morse, khoa học gia người Mỹ, đã tìm ra hệ thống chữ Morse, đã phải trải qua khủng hoảng nhiều năm khi phát minh của ông không được đón nhận. Nhưng dù phải sống trong cảnh nghèo và lắm khi đói ăn, ông vẫn không chối bỏ niềm tin nơi Chúa, vì luôn tin rằng có bàn tay nâng đỡ của Ngài trong cuộc sống của mình. Trong một số trường hợp khác, ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo đối với sự phát triển của khoa học lại càng trực tiếp hơn. Chính niềm tin tôn giáo đã gợi lên những suy nghĩ giúp cho một số nhà khoa học tìm tòi nghiên cứu và có được những khám phá mới. Chẳng hạn, các nhà thiên văn học theo dõi dấu chân của các hành tinh trên bầu trời, nhưng không thể hiểu được những gì mình quan sát được. Nhiều nhà khoa học đành bỏ cuộc vì không thể đưa ra được một lý giải hợp lý. Họ đâm ra nghi ngờ rằng vũ trụ này có lẽ phát sinh một cách ngẫu nhiên từ sự hỗn mang. Nhưng đây không phải là trường hợp của nhà thiên văn học người Đức Johannes Kepler. Vì được niềm tin tôn giáo hướng dẫn, nhà thiên văn học này lý luận rằng bởi vì vũ trụ đã được sáng tạo bởi một đấng tạo hóa khôn ngoan thượng trí, cho nên nó phải hoạt động theo một trật tự hợp lý. Theo ông, một vũ trụ hiện hữu một cách ngẫu nhiên hoặc xuất phát từ sự hỗn mang là điều không phù hợp với sự khôn ngoan thượng trí của đấng tạo hóa. Chính niềm tin tôn giáo đã hướng dẫn ông Johannes Kepler trong suy nghĩ của ông và cuối cùng giúp ông lý giải được sự vận chuyển của các hành tinh. Sự kiện tiến hóa có thể là một khám phá vĩ đại, của Charles Darwin. Nhưng ông đã không thể thuyết phục được tất cả mọi nhà khoa học đương thời đón nhận thuyết tiến hóa và chối bỏ niềm tin tôn giáo của mình. Mặc cho thuyết tiến hóa có được phổ biến và làm lung lạc bao nhiêu tâm hồn, vẫn có những nhà khoa học tiếp tục nhận thấy rằng niềm tin tôn giáo và công cuộc nghiên cứu khoa học hoàn toàn phù hợp với nhau. Sự mâu thuẫn giữa chủ thuyết tiến hóa và mặc khải kinh thánh về công cuộc sáng tạo đã khiến cho nhiều người có niềm tin không chấp nhận sự kiện tiến hóa. Thái độ này hoàn toàn dựa trên những lý do thần học. Riêng có một số nhà khoa học, dù không dựa trên kinh thánh hay niềm tin tôn giáo, vẫn có thể đứng trên cơ sở khoa học để bác bỏ thuyết tiến hóa. Đó là trường hợp của nhà bác học thời danh Louis Pasteur của Pháp. Vào thời của nhà bác học nổi tiếng này, nhiều nhà khoa học đang phổ biến thuyết ngẫu sinh. Họ cho rằng nhiều sinh vật có thể phát sinh một cách ngẫu nhiên từ vật chất vô sinh. Đây cũng là một phần thiết yếu trong thuyết tiến hóa. Nói cách khác, người ta cho rằng vật chất tự nó biến hóa để sản sinh các sinh vật, và sự sản sinh ấy diễn ra một cách ngẫu nhiên. Nhưng dù cho các nhà khoa học theo thuyết tiến hóa có nhọc công tìm kiếm, chẳng có ai đã ghi nhận được một trường hợp ngẫu sinh nào. Trong khi đó, những khám phá của nhà bác học Pasteur đã chứng minh ngược lại rằng sự sống chỉ có thể xuất phát từ sự sống mà thôi. Pasteur đã đưa ra khám phá này để bác bỏ thuyết tiến hóa của Darwin. Những nhà khoa học mà chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu là những con người có niềm tin tôn giáo. Họ đặc biệt tin tưởng rằng vũ trụ này và mọi sự đều được đấng tạo hóa tạo dựng từ hư không. Dĩ nhiên, họ không phải là những nhà khoa học hoàn hảo. Không có một người nào trong các nhà khoa học này là một con người hoàn hảo trong công cuộc nghiên cứu hay trong đời sống cá nhân. Mặc dù là những người đã đẩy mạnh sự hiểu biết khoa học của nhân loại, nhiều người trong họ cũng đã lầm đường lạc lối trong tiến trình khám phá của mình. Nhiều khám phá của họ đã được bổ túc hay sửa chữa nhờ những khám phá mới. Những bổ túc hay sửa chữa như thế là điều tất yếu trong công cuộc nghiên cứu khoa học, nhưng không hề hạ giảm sự đóng góp không thể thay thế được của những nhà khoa học vĩ đại này. Cũng thế, một số trong các nhà khoa học có niềm tin tôn giáo đã có cái nhìn sai lạc trong những chi tiết liên quan đến niềm tin tôn giáo của họ. Họ là thành viên thuộc nhiều giáo hội Kitô khác nhau, và do đó có những quan điểm khác nhau về một số vấn đề tôn giáo. Tuy nhiên, họ có cùng một mẫu số chung là tin rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chết trên thập giá để mọi người được tha thứ vì tội lỗi của mình. Họ tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và mọi sự trong vũ trụ. Họ bác bỏ chủ trương cho rằng mọi sự đều hiện hữu một cách ngẫu nhiên, không có ý nghĩa và không mục đích. Thỉnh thoảng chúng ta cũng bắt gặp một số tính khí bất thường nơi họ. Chẳng hạn, nhà bác học vĩ đại Isaac Newton tin tưởng mãnh liệt nơi những khám phá của mình và hăng say phổ biến những khám phá của mình đến độ không còn giữ được sự bình tĩnh và kiên nhẫn đối với những ai trì hoãn công việc của ông hoặc chậm hiểu công trình của ông. Ông cũng nhìn các nhà khoa học khác như những đối thủ hơn là đồng nghiệp của mình. Một thái độ như thế là điều đáng tiếc trong thế giới khoa học. Tuy nhiên, nếu bỏ qua những thiếu sót ấy, người ta sẽ thấy rằng Isaac Newton là một nhà bác học có một niềm tin vững mạnh nơi Thiên Chúa. Thật ra, những thiếu sót nơi Isaac Newton và rất nhiều khoa học có niềm tin khác chỉ làm nổi bật một sự kiện. Đó là thân phận tội lỗi của con người, và nhu cầu không những cần phải nhìn nhận Thiên Chúa là đấng tạo hóa và cứu độ, mà còn phải nương tựa vào Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chẳng có gì cảm kích hơn khi biết rằng, những con người vĩ đại này cũng đã từng là những con người yếu hèn như mọi người. Họ cũng phải chiến đấu từng ngày với những vấn đề của cuộc sống như chúng ta, và cũng như chúng ta, họ đã nương tựa vào Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm Tin và Khoa Học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một học hỏi phụng vụ. Bí tích thánh thể là một hy tế, hoặc nói kiểu khác, việc chân tín trong thánh lễ Misa là một hy tế, là một hành động mang tính cách hy tế. Điều này chúng ta đã tìm hiểu từ nền tảng Kinh Thánh, tức là từ các chứng cớ rút ra từ Kinh Thánh, nhất là qua các bản văn của Tân Ước và các bản văn tường thuật việc Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể. Hôm nay chúng ta sẽ nói về các chứng cớ từ các giáo phụ về bí tích thánh thể là một hy tế đích thực và đúng nghĩa. Trong các tài liệu viết được lưu truyền lại cho tới ngày nay, chúng ta nhận ra thánh thể không chỉ được coi như là một bữa tiệc nhưng còn là một hy tế. Từ ngữ hy tế này được dùng trong tác phẩm của các giáo phụ thời kỳ đầu. Trong sách Giáo huấn các tông đồ, giáo lý về hy tế thánh thể được xác quyết một cách rõ ràng. Văn kiện trình bày trong viễn tượng lời tiên tri Malakia nói về thời kỳ sau cùng, mọi dân tộc từ đông sang tây sẽ dâng lên Thiên Chúa một hy lễ mới, tinh tuyền, thánh thiện. Rồi Thánh Justino cũng nhiều lần xác quyết điều này trong viễn tượng diễn giảng từ lời ngôn sứ Malakia. Về sau các giáo phụ như Thánh Ireneo, ông Origen, Thánh Cipriano cũng tiếp tục dạy dỗ tín hữu giáo lý nền tảng này. Thánh thể là một hy tế. Theo ông Origene, Thiên Chúa không hủy bỏ các loại hy tế, nhưng đã thay đổi phẩm tính của hy tế dâng lên Thiên Chúa. Hy tế thánh thể được suy tư trong viễn tượng một hy tế đầu mùa dâng lên Thiên Chúa. Giáo phụ Origene còn nói rõ ràng về thánh thể như là một hy tế đền tội. Dần dần các giáo phụ đã cho thấy tính cách mới mẻ của hy tế thánh thể. Các giáo phụ quả quyết rằng cần phải hủy bỏ các hy tế có đổ máu. Thánh thể được trình bày như một hy tế ca tụng tạ ơn, một hy tế tinh tuyền. Đó là một hy tế không đổ máu mà dân thánh mới dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta có thể đi từ các bản văn phụng vụ, các lời kinh dùng trong các buổi cử hành phụng vụ trong thế kỷ thứ tư, để nhận ra rõ ràng giáo hội ngay từ đầu đã tin rằng việc cử hành thánh thể là một hy tế đúng nghĩa và chính thực. Như trong kinh tiền tụng, kinh nguyện thánh thể dùng tại Alexandria, Ai Cập, từ thế kỷ thứ tư, đã trình bày thánh lễ như một hy tế, thể hiện đúng lời ngôn sứ Malakia đã nói trong cựu ước, và thêm vào đó các yếu tố của một hy tế trong Tân Ước. tức là một hy tế linh thiêng, là một lời ca tụng không đổ máu. Phụng vụ Thánh Basilio, trình bày thánh lễ như là một của lễ dâng lên Thiên Chúa. Của lễ này không phải là lễ vật nào khác, nhưng là một tâm hồn thống hối khiêm cung như lời Thánh Vịnh 50. Vào thời Thánh Cyrilô thành Jerusalem, phụng vụ tại đây đã trình bày việc cử hành thánh thể như một hy tế thiêng liêng, một việc tôn thờ không qua việc dâng hy tế có đổ máu. Hy tế này được hiểu là một hy tế đền tội, đền bù tội lỗi. Trong các kinh nguyện thánh thể được ghi lại trong sách các định chế các thánh tông đồ, hoặc kinh nguyện thánh thể của tu viện trưởng Adai và Mari, trình bày thánh lễ như là một buổi cử hành quyền nhiệm, như là bí tích tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa Kitô. Như vậy, xuyên qua các thế kỷ, chúng ta có thể đưa ra nhiều chứng cớ của truyền thống chân chính của giáo hội về tính cách hy tế của thánh lễ Misa. Đây là giáo huấn của các giáo phụ và của giáo quyền tuyên huấn. Ở đây chúng tôi muốn trích thêm giáo huấn được trình bày trong thông điệp mầu nhiệm đức tin của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Chúng ta nhớ rằng thông điệp này được viết ra trong bối cảnh hoang mang của tín hữu trước một số điều dạy bảo của các nhà thần học vào thời kỳ sau Công đồng chung Vaticano thứ hai, liên hệ tới hy tế thánh thể. Đức Phaolô Đệ Lục đã viết như sau: đây là một điều hữu ích, cần thiết, đó là chúng ta nhắc lại giáo lý được coi như là tổng hợp và nền tảng của giáo lý này. Đó là trong mầu nhiệm thánh thể, được tái lập lại một cách kỳ diệu hy tế trên thánh giá. Hy tế mà Chúa Kitô đã dâng hiến một lần trên thánh giá xưa. Thánh thể tưởng niệm lại luôn mãi hy tế xưa và đem áp dụng các hiệu quả cứu rỗi của thánh thể để tha thứ tội khiên chúng ta phạm thường ngày. Tóm lại, thánh thể là một hy tế. Đây là một giáo lý giáo hội đã xác quyết ngay từ buổi đầu. Giáo lý này vẫn được giảng dạy và bảo tồn. Đức tin của chúng ta sẽ giúp chúng ta tiếp nhận giáo lý với tất cả sự xác tín từ trong tâm hồn chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Sau đây là một tìm hiểu thánh kinh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Kinh Thánh đề cập tới nhiều chất liệu khác nhau dùng để may mặc, trước hết là da thú vật như là da lạc đà, chiên cừu và dê. Da thú vật thường được biến thành áo hay áo choàng, thường chỉ được dân nghèo mặc. Các ngôn sứ cũng thường mặc các áo loại da thú thô thiển này, và chúng trở thành đặc tính của vị ngôn sứ. Khi Achazia, vua Israel, nghe các sứ giả của mình nói về một người lông lá với dây thắt lưng bằng da ngang hông, nhà vua hiểu ngay đó là ngôn sứ Elia. Thánh Gioan Tiền Hô cũng đã mặc áo lông lạc đà. Ngoài ra người ta cũng dùng da thú để làm dây lưng và dép hay lều. Toàn bộ da của các con thú nhỏ được dùng để làm bầu đựng sữa, rượu hay nước. Người ta cũng dùng da để viết. Sách ngôn sứ Isaiah được khám phá ra tại Qumran, được viết vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, gồm 17 mảnh da thuộc lớn khâu liền nhau. Một trong những nghệ thuật lớn của Israel là thuật dệt vải. nó cũng quan trọng như ngành hội họa và điêu khắc của các xã hội khác. Quần áo đã được chế bằng len từ thời rất xa xưa. Người ta thường nhuộm len. Một số cừu được nuôi trong nhà để cung cấp len trắng làm quần áo. Thuật làm quần áo bằng len trắng tốt được truyền lại trong các gia đình từ đời này sang đời khác. Chiếc áo choàng bằng len trắng thường rất đẹp và có thể là một cám dỗ khiến cho người ta tham lam cất giấu nó và bất tuân luật chu hiến như trường hợp của ông A-khan kể trong sách Joshua chương 7 sau khi dân Israel đánh chiếm thành Jericho. Áo làm bằng da lạc đà ấm nhưng thường sần sùi, nhưng chúng cũng có thể được dùng để chế các áo choàng nhẹ. Da dê thường có màu đen hay màu nâu và thường được dùng để làm lều hay áo choàng của dân nghèo. Khi được trộn lẫn với da lạc đà, chúng cung cấp một loại áo sần sùi mặc không được thoải mái cho lắm. Loại chất liệu thứ hai dùng để may mặc là vải gai, làm bằng vỏ cây gai. Đây là loại cây mọc rất nhiều bên Ai Cập, và khi được ngâm trong các dòng nước chảy, nó cung cấp một loại gai quý mà Kinh Thánh gọi là vải gai rất mịn màng. Pharaoh Ai Cập đã mặc cho ông Giuse loại áo vải gai mịn sang trọng như thế khi đặt ông làm tể tướng Ai Cập. Hầu như mọi người dân Ai Cập đều mặc áo vải gai trắng mịn đến như trong suốt. Tại Israel, cây gai chỉ mọc trong các cánh đồng vùng Duyên Hải, phía nam gần Jericho và trong vùng Galilea. Trong thời Tân Ước, số lượng cây gai trồng gia tăng rất nhanh. Người ta cũng dùng vải gai để chế buồm hay dây dùng cho tàu bè. Tại Jericho, cô Ra-áp đã giấu các người do Joshua sai đến thám thính thành dưới các đống cây gai phơi trên mái nhà. Sau khi được chặt, phơi khô và lấy hết hạt đi, cây gai được thấm vào nước rồi phơi khô lần thứ hai. Sau đó người ta lấy sợi và có sẵn chất liệu để kéo sợi và dệt vải. Thường người ta nhuộm sợi gai bằng màu xanh. Màu đỏ tím của áo thượng tế như được nhắc tới trong sách Xuất Hành chương 28 câu 31 là một chiếc áo rất đặc biệt. Do đó khi Kinh Thánh nói tới các y phục màu mè thì thường ám chỉ y phục bằng len nhuộm. Chất liệu thứ ba là len. Vào mùa xuân, người ta nhúng cừu vào nước rồi xén lông. Len mới được giặt hay gửi tới thợ giặt để tẩy nó khỏi mỡ. Thợ giặt đạp len trên một phiến đá trong nước rồi phơi để cho len khô và có màu trắng dưới ánh mặt trời. Chương 18 sách Các Vua 2 có nói tới cánh đồng của thợ giặt ở bên ngoài thành vì mùi len hôi hám. Thợ giặt cũng vắt áo quần bằng len và đôi khi cũng được giao cho nhiệm vụ nhuộm len nữa. Chương 30 sách Sáng Thế cho biết đoàn vật của ông La-ban là bác, cũng như là bố vợ của Gia-cóp, gồm cừu và dê có màu sẫm, màu trắng, vằn hay lốm đốm. Sự kiện này cho biết da của chúng có nhiều màu tự nhiên, nhưng việc nhuộm len có thể cung cấp nhiều thứ màu khác nhau như người ta muốn. Màu thường được Kinh Thánh hay nhắc tới nhất là màu xanh da trời, màu đỏ tía và màu đỏ thắm. Có lẽ đó là ba màu chính. Y phục màu đỏ ám chỉ vương quyền hay sự giàu có sang trọng. Loại màu đỏ nghèo có lẽ phát xuất từ việc nhuộm xanh trước rồi nhuộm đỏ sau. Màu đỏ thắm hào hạng phát xuất từ Tyro và rất mắc tiền. Nó được lấy từ một loại sò gọi là Gasteropodi, sống dọc theo bờ biển đông của Địa Trung Hải. Kỹ nghệ này nằm trong tay người Phoenici, và người Do Thái chắc chắn đã phải nhập cảng tất cả mọi thứ quần áo vải đỏ từ người Phoenici. Một vài trung tâm tại Israel có nhiều nước và đồng cỏ cho chiên cừu đã chuyên về nghề nhuộm len như Gezer, Beth Shemesh, Beth Sua và Debir. Các cuộc đào bới khảo cổ tại Debir đã chứng minh cho thấy khoảng 1/3 các nhà ở đây đều có chỗ nhuộm vải. Mỗi chỗ có hai cái chậu bằng đá với các lỗ mở bên trên, dùng để đựng potash, vôi chết và màu. Chậu thứ hai chứa nhiều màu hơn. Len được nhúng hai lần. Chất potash và vôi chết khiến cho màu thấm vào sợi len, sau đó sợi len được phơi khô và sẵn sàng để được dệt. Hầu như mọi nhà tại Debir đều có một khung dệt. Sau khi trải, người ta dệt len. Việc dệt vải thường được trao phó cho nữ giới. Người ta dệt với một cái thoi tay. các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều miếng thoi tròn bằng đá, bằng đất sét nung và bằng xương. Tại Israel, người ta thường dùng hai loại khung cửi chính, một loại thẳng dọc và một loại ngang. Người dệt vải đứng trước khung cửi thẳng với các sợi xếp dọc treo trên đòn ống tròn. Bên dưới có cột các vật nặng để giữ cho chúng thẳng. Khi người thợ làm việc thì các sợi chỉ ngang được nâng lên và người ta có thể dùng 5 hay 6 go để nâng các sợi chỉ lên hay hạ xuống. Chúng cho phép làm ra nhiều hình khác nhau và dệt các miếng vải dài. Vào thời sau đó người ta thêm một đòn quay bên dưới khung dệt nữa. Tấm vải được bắt đầu từ bên dưới và khi xong được cuốn vào trong đòn đó. Kỹ thuật này cho phép dệt được các cuộn vải dài. Khung dệt ngang gồm 20 cuốn chỉ, được giữ chặt dưới đất bằng 4 cây cọc. Người dệt vải ngồi phía trước. Chiều ngang của tấm vải dệt không hơn chiều hai cánh tay của người dệt. Cả khi xem ra người Ai Cập đã chế ra một hệ thống khung cửi lớn hơn với hai thợ cùng dệt một lúc. Loại khung cửi này dệt cả len lẫn gai, đôi khi cả vải len thô của dê và lạc đà nữa, dùng làm áo choàng cho mục đồng và làm vải lều. Khi Kinh Thánh nói tới áo nhiều màu và có thêu, thì có thể ám chỉ nhiều loại vải khác nhau được khâu chung với nhau, hay các hình được dệt, vì người Do Thái cũng biết tới nghệ thuật thêu và dệt thảm. Có hai cách chính để may áo. Nếu khung cửi đủ rộng, thì áo gồm một miếng vải duy nhất. Chúa Giê-xu có chiếc áo không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Người dệt bắt đầu từ cánh tay áo bên này sang cánh tay bên kia và chỉ chừa một lỗ cho đầu. Tay áo có thể dài hay cụt tùy sở thích và cũng dễ làm các hình sọc. Các go nếu được cắt thì được cuốn chung với nhau thành các dây tua nhỏ củng cố cho mép áo. Đôi khi chúng được để treo lủng lẳng như là tua khăn bàn ở các góc bên dưới. Nếu khung cửi hẹp thì áo gồm 3 mảnh, mảnh trên với 2 cánh tay, mảnh trước và mảnh sau. Lỗ để đầu được viền dày lên bằng một dây nhỏ. Đôi khi người ta làm áo vòng tròn. Người dệt vải bắt đầu từ trung tâm và nới rộng vải với 1 hay 2 sợi chỉ dọc. Chúng ta không có nhiều chi tiết giúp hiểu biết kiểu ăn mặc của dân Do Thái xưa kia. Vào thời các tổ phụ, từ Abraham cho tới Giuse, người ta mặc một chiếc áo dài cho tới mắt cá chân, treo lủng lẳng một bên, bên kia để hở. Xem ra không phải là vải dệt, vì phía bên trên hình chéo và phía dưới cắt thành các tua. Có lẽ nó bằng da và các dây len. Nam giới mặc một miếng vải gai hay da ngắn, có dây thắt ngang lưng, bên trên là một loại áo hình chữ T có cánh ngắn. Dây lưng thường bằng len có trang hoàng. Chương 31 sách Châm Ngôn tả cảnh người vợ lý tưởng dệt vải gai và làm các dây lưng bán cho lái buôn. Nam cũng như nữ thường mặc một áo dài giống nhau, đôi khi có thêm chiếc khăn trùm đầu và bên ngoài có áo choàng có gấu bằng vải gai hay len. Sự khác biệt giữa hai loại y phục là màu sắc. Y phục của nữ giới thì nhiều màu sặc sỡ hơn. Áo dài và áo choàng bên ngoài là y phục nền tảng thời Tân Ước. Áo dài của người Hy Lạp che thân thể nhiều hơn, thường khi được vén ngắn lên nhờ dây thắt lưng và thường không có cánh tay. Áo choàng thì có nhiều loại, nhưng chỉ có các công dân Roma mới có thể mặc áo toga, có mảnh vải dài vắt trên tay.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trên báo Lao Động ấn bản điện tử số ra ngày 21 tháng 2 vừa qua, có một bài viết đáng cho chúng ta mang ra suy gẫm trong mùa chay này. Bài viết có tựa đề "Có văn hóa mà không có văn minh" cho biết năm 2008 là năm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thế nhưng tác giả bài báo viết rằng Ngoài những câu khẩu hiệu và những cuộc họp ở đâu đó, thì đô thị vẫn mang gương mặt cũ. Nói thật ra khó tin, đã gần hết hai tháng của năm 2008, nhưng ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, thành viên ban chỉ đạo thực hiện chủ đề trên, lại chưa nhận được chương trình triển khai cụ thể. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị là một phạm trù rất rộng. Nếu không có những tiêu chí cụ thể, thì không biết xây dựng cái gì. Quan tâm đến chương trình này, quan sát những việc cụ thể nhất như cấm xả rác, thì có thể thấy tình hình vẫn như cũ. Đường phố vẫn đầy rác, công viên vẫn đầy rác, và chuyện người dân đi toilet bên hè phố cũng như xưa. Các xe chở vật liệu xây dựng vẫn để đất đá rơi xuống đường, bụi ngất trời. Người dân bức xúc nhưng đành bấm bụng, chẳng biết kêu ai. Tại rất nhiều địa bàn trong thành phố, bảng khu phố văn hóa được treo to tướng, nhưng đường xá, con hẻm đầy rác. Hóa ra văn hóa thì có, nhưng văn minh thì không. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp xả ra mỗi ngày hơn 1 triệu thước khối, trong đó có hơn 90% lượng nước thải chưa qua xử lý. Tất cả các loại chất thải độc hại tống thẳng vào kênh rạch, hồ ao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe của con người. Người dân sống trong một đô thị như vậy có được gọi là văn minh không? Văn minh đô thị không đơn thuần chỉ là những con đường không rác. Người dân vào công sở nghe những lời nói bất nhã, thái độ cư xử hống hách của cán bộ, thì sao có thể gọi là văn minh? Tác giả bài báo đề nghị cần phải mở rộng tuyên truyền thêm các tiêu chí về văn minh đô thị để mọi người cùng suy nghĩ thực hiện. Tại rất nhiều địa bàn trong thành phố, bảng khu phố văn hóa được treo to tướng, nhưng con đường, con hẻm thì đầy rác. Hóa ra văn hóa thì có, văn minh thì không. Quý vị và các bạn thân mến, nhận xét trên đây của Báo Lao Động không khỏi gợi lên cho chúng ta khoảng cách giữa những khẩu hiệu và thực tế, giữa lời nói và việc làm. Riêng với người Tín Hữu Kitô chúng ta, khoảng cách giữa niềm tin được tuyên xưng trên môi miệng và cuộc sống đời thường xem ra cũng rất hiển nhiên. Có lần trong một bài giảng tĩnh tâm cho các linh mục giáo phận Long Xuyên, Đức cha Bùi Tuần đã ghi lại điều mà ngài gọi là dư luận chung như sau. Công giáo Việt Nam rất tốt ở chỗ đông người đi lễ, nhiều người thuộc kinh và dễ quy tụ theo một nền nếp có sẵn được bảo vệ chặt chẽ vững vàng. Đang khi đó, Công giáo Việt Nam lại rất bị chỉ trích về tinh thần công bình bác ái. Mà nếu tinh thần công bình bác ái lại được coi là một tín hiệu có sức lôi kéo người ta đến với Chúa Kitô, thì ta phải nghĩ sao đến những cộng đoàn để an tâm và hãnh diện với thói quen đi lễ đọc kinh, nhưng lại đứng nhất nhì về những chuyện trái đức công bình bác ái. Không thiếu cộng đoàn đúng là như thế. Và nếu thói quen suy nghĩ đó đã trở thành một não trạng, một cơ chế, thì còn gì là bản chất đạo Công giáo, và làm sao Công giáo có thể được đồng bào ngoài hội thánh nhìn nhận là một ngôi sao dẫn đường về Thiên Chúa được? Đức cha Bùi Tuần trích một câu nói của triết gia Pháp Simon Weil như sau. Người ngày nay đánh giá đức tin kẻ có đạo không ở thái độ và lời nói của người đó đối với Chúa, mà là ở thái độ và lời nói của người đó đối với người khác. Ngày nay, ở những nước gọi là văn minh, người ta chẳng bao giờ thấy có bất cứ tấm bảng nào dựng lên ở các ngã đường để kêu gọi thực hiện nếp sống văn minh hay cư xử có văn hóa. Nhưng chỉ cần nhìn vào sự sạch sẽ, trật tự trong các đường phố, chỉ cần nhìn vào việc tôn trọng luật đi đường của người dân, chỉ cần lắng nghe những tiếng xin lỗi, cảm ơn luôn ở trên môi miệng của người dân, người ta hiểu được thế nào là văn minh. Các nhà thờ ở những nước Kitô giáo Tây Phương có thể vắng tanh trong các ngày Chủ nhật. Người tín hữu có thể cũng chẳng còn thuộc những lời kinh quen thuộc. Nhưng chắc chắn, mỗi chiến dịch mùa chay, khi có kêu gọi quyên góp cho người nghèo, người ta lại rất quảng đại trong việc đóng góp. Và khỏi nói, trong những xã hội khô đạo ấy, tham nhũng chẳng bao giờ là một quốc nạn cả. Lời Chúa trong sách Tiên tri Isaiah đoạn 58 từ câu 3 đến câu 10 cần được chúng ta đem ra nghiền ngẫm và thực hành trong mùa chay này. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi gông cùm, cử chế đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Lạy Chúa, xin ông đợi chúng con trong quyết tâm từ bỏ tính ích kỷ, để sống vị tha và bác ái hơn trong lời nói và nhất là việc làm đối với tha nhân trong mùa chay này.
Như Thầy đã yêu thương, như Thầy đã yêu thương, yêu thương những ai thuộc về mình, yêu thương hiến thân cho trọn tình, đoàn con theo đường Thầy, muôn lạy Đức Kitô, yêu thương mến yêu một mình Ngài, yêu như Chúa yêu thương mọi người, yêu thương.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.